Chương 4, đồng thủ ba người La Phong ngồi uống rượu coi như bên cạnh không có ai. Nạc Lam Sơn đứng ở bên cạnh sắc mặt khó coi, mặt khác hai tên lính đánh thuê vũ trụ đầu trọc cũng rất không thích. Bởi vì trong vũ trụ thì giữ gìn tôn kính đối với cường giả vẫn là lễ tiết cơ bản nhất. Giờ bọn họ xem ra ba người trước mắt này có phần quá mức kiêu ngạo cuồng vọng. Cái này, Hạ Nhược cùng Bối Lôi Mổ hai người nhìn nhau, không dám lên tiếng. Rượu này thật không tồi, nếu như ở trong hiện thực thì tối thiểu giá cũng phải tăng gấp trăm lần chứ. Lôi Thần Tán Dương tiếp tục, nhưng lại rất khó mua được. Hồng cũng nói, vũ trụ giả định quả thật có nhiều chỗ tốt. La Phong tán dương một tiếng, đứng ở bên cạnh bàn khuấy mắt Nạp Lam Sơn giật giật vài cái, ánh mắt như rắn độc quét qua ba người đang ngồi ở bàn bên cạnh, đột nhiên khẽ quát một tiếng, ba thằng nhảy được lễ tiết kìa. Ba người La Phong vẫn không nhìn hắn ta liền cho các ngươi biết, cả trong vũ trụ ảo cũng phải tôn kính cường giả. Vù, đuôi phải thon dài của hắn phản phất, một thanh trảm đao lớn xẹt qua không khí, giống như tia chớp xanh nhằm hướng La Phong ở bên cạnh. Dám động thủ, La Phong gầm nhẹ một tiếng, thân thể giật lùi mạnh chết về phía sau, đồng thời cánh tay trái liên tục ngăn chặn một cước đó, bịt. Đùi phải của Nạc Lam Sơn hung hăng nện lên cánh tay của La Phong. Cả người La Phong liền thuận thế lùi mạnh ra đằng sau, lão đảo lui được vài bước, đồng thời hai mắt sáng ngời, nhìn chăm chú chai rượu, bát đĩa, vơ vê, ở bên cạnh, chai rượu, bát đĩa. Bát đĩa liền bắt đầu bay lên nhanh chóng nện sang, đánh, Lôi Thần rít chào một tiếng, hừ, Hồng cũng như tia chớp, xông lên, tất cả mọi người theo tố chất thân thể, thì đều là sơ cấp chiến tướng. Ai sợ ai, cẩn thận. Lực lượng của hắn bùng nổ rất mạnh, La Phong liền hô lớn, lúc nãy đối với việc Nạp Lam Sơn nổi giận thì La Phong đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lực của một cước kia thì vẫn vượt qua sự tưởng tượng của La Phong. Giờ phút này cánh tay trái đang đau đớn khó nhịn, đấu với ta. Nạc Lam Sơn lạnh lùng tung ra một cước bổ về phía người đầu tiên vọt tới là Lôi Thần, còn thắt lưng của Lôi Thần lượn một cái, phản phất như uốn dẻo né tránh một cước này, đồng thời nắm tay xẹt thành một đường cong quỷ dị phù phù, nhằm hướng Nạc Lam Sơn. Nạc Lam Sơn cau mày nhăn mặt tung ra chân trái quỷ dị chém ngang về phía lưng Lôi Thần, làm sinh ra một cỗ kình khí chấn động. Hừ, hừ, Lôi Thần thân thể không ngờ lại mềm nhũn giống như bóng quấn quanh chân trái Nạc Lam Sơn, đồng thời liền chuẩn bị dùng kỹ năng giảm chấn mà đối phó. Kỹ năng lấy nhu kháng cương, Nạc Lam Sơn biến sắc, vụ, lão dùng chân trái tàn độc búng người tới, đồng thời giống như một con mãng xà lớn gian xảo nhanh chóng chạy ra cuộn lấy. Ầm ầm, một âm thanh bùng nổ đáng sợ phát ra, đùi phải của Hồng phản phất như một mũi dừa nhọn đâm tới đầu Nạc Lam Sơn. Nạc Lam Sơn cười một tiếng dữ tợn, không ngờ lại vọt thẳng tới trước, chỉ thấy thân thể thoáng cúi xuống liền dễ dàng né qua một cước này. Nhưng Hồng lại tung ra chân phải liền trong nháy mắt hung tợn, nhắm xuống phía dưới nện thẳng về phía đầu Nạc Lam Sơn, cút. Nạc Lam Sơn quát một tiếng, không ngờ đầu lại lao tới, cổ của hắn lập tức trở nên cường đại hơn hai ba thành, oanh, ăn. Đến đầu cùng chân phải Hồng lấy cứng đối cứng, cả người Hồng đều mất trọng tâm nên bay ngược sang một bên, mà hai tay Lôi Thần cũng giống như đang vuốt ve tình nhân. Mười ngón tay hơi lướt nhẹ giống như một làn gió trực tiếp thổi về phía gương mặt đang đỏ rực của Nạc Lam Sơn, nhưng nếu nhìn cẩn thận thì lại cảm giác được mỗi một ngón tay liền giống như một con mãng xạ, xoẹt xoẹt. Hồng lại một lần nữa tung người vọt tới, hai tay đang múa giống như những lớp sóng trùng điệp, quý dị vô cùng, phá thần thức La Phong đứng ở cách đó không xa quá khẽ một tiếng. Một đạo niệm lực bắn ra như một cây tu hoa châm liền đâm tới phía não của Nạc Lam Sơn, cút. Nạc Lam Sơn chợt quát một tiếng, hai mắt trợn trừng phẫn nộ, song chưởng bành trướng quỷ dị trở nên to lớn, đồng thời mang theo một cỗ cảm giác kỳ dị đâm tới, hai tay riêng biệt đỡ song chưởng của cả Hồng và Lôi Thần, đồng thời nện lên ngực hai người này làm cho Hồng, Lôi Thần thổ huyết tại chỗ mà bắn ra xa, yên tĩnh. Trong đại sảnh yên tĩnh rộng rãi của sát lục chàng có không ít người nhìn về phía này. Làm gì vậy, ta ghi nhớ món nợ này, Nạc Lam Sơn nói. Lập tức lạnh lùng nhìn về phía ba người La Phong, La Phong, Hồng, Lôi Thần đều kinh ngạc vô cùng. Đối với đối thủ đồng cấp khác, niệm lực công kích của La Phong hoàn toàn có thể quét sạch, nhưng lần này, bởi vì ở đại sảnh không có binh khí niệm lực cho nên La Phong chỉ có thể thi triển công kích tinh thần. Có điều cái đó dường như đối với Nhạc Lam Sơn không có ảnh hưởng, mà Hồng, Lôi Thần tại thời kỳ đại Niết Bàn trước đây, một người là cao thủ nội gia quyền cao thủ, một người tinh thông yoga cổ và nội giác quyền, hai người đều là cao thủ cận chiến, lần này không ngờ bị chỉ một người đánh bại, đã biết tố chất thân thể và cường độ tinh thần niệm lực của mọi người giống nhau. Đây là vũ trụ giả định, tố chất thân thể mỗi người giống nhau nhiều đúc, chính là ngươi. Còn muốn dùng công kích tinh thần đối phó ta? Nặc Lam Sơn nhìn La Phong còn đang kinh ngạc cười lạnh một tiếng tại cự phủ võ đấu tràng. Nếu không có biện pháp ứng phó công kích tinh thần, thì làm sao có thể sống sót? Chứ đừng có nói đến là đã trải qua 1000 trận, nhận được danh hiệu võ giả cự phủ, tinh thần niệm lực song phương mặc dù như nhau. Nhưng cường độ ý thức thì thân là danh hiệu cự phủ cường giả cấp vũ trụ bậc 9, nên ý thức đích xác mạnh phi thường. Còn như hai người các ngươi Nặc Lam Sơn nhìn Hồng, Lôi Thần. Ta thừa nhận các ngươi có chiêu thức cận chiến so với ta không khác lắm. Đáng tiếc, các ngươi pháp lực rất yếu. Pháp lực của ta là mạnh hơn gấp đôi các ngươi. Đừng tưởng rằng nơi này là mạng vũ trụ giả định, thì có thể xem thường cường giả cấp vũ trụ. Coi như thân thể cũng như nhau, thì cường giả dựa vào đó vẫn có thể dễ dàng chà đạp. Các ngươi nói rất hay. Đông binh vũ trụ Côn Tây Bính Đệnh nói, đúng, tại mạng vũ trụ giả định, người yếu cũng phải tôn kính cường giả về phương diện ý thức, kỹ xảo, kinh nghiệm, pháp lực, mấy thằng nhẻ kia đều kém quá xa, lại còn bày trò. Bên cạnh lập tức có vài vị cường giả cấp vũ trụ nói chuyện. Lập tức, ở đây không ít người nhìn về phía ba người La Phong với ánh mắt đã bắt đầu khác đi. Ba thằng ranh này cũng dám không tôn kính cấp vũ trụ. Tôn kính cường giả, đây là lễ tiết cơ bản nhất của vũ trụ. Xứng đáng bị chà đạp không ít người, đều lẫn nhau nói. Ba người Hồng, La Phong, Lôi Thần sắc mặt lạnh như băng. Nặc Lam Sơn, La Phong lạnh lùng nói, tôn kính cường giả là lễ tiết cơ bản nhất. Trước đây ở chỗ này, ta ở đại sảnh sát lục trang chưa từng có đắc tội với một vị cường giả tiền bối. Nhưng ngươi là đồ hỗn tạp, bởi vì ngươi tham lam. Số người của tộc ta chết ở trên tay ngươi có thể nói hàng ngàn vạn. Người địa cầu, bởi vì Nặc Lam Sơn gia tộc đích xác đã chết không ít. Mấy lần chiến đấu làm phải lây chết đi rất nhiều người. Hơn nữa khi Nặc Lam Sơn gia tộc đến làm mỗi thành phố căn cứ hỗn loạn, rất nhiều người phá phách cướp bóc. Trong lúc hỗn loạn người chết càng nhiều, ngươi vừa mới rồi còn muốn cưỡng ép mua hành tinh của ta, giết người của tộc ta, cưỡng ép mua hành tinh của ta, còn muốn ta tôn kính ngươi cái chó, chỉ là ảo tưởng của ngươi thôi. La Phong cúi đầu hung hăng thóa mạ một trận, sắc mặt Nặc Lam Sơn không ngừng biến hóa, nhưng hắn căn bản không cách nào cãi lại. La Phong nói hoàn toàn là thật sự, các nhân vật có bối cảnh đến từ đế quốc Hắc Long Sơn đứng chung quanh khe gật đầu. Nguyên lai lại như vậy, khó trách chàng trai này đối đầu với võ giả danh hiệu cự phủ. À, khó trách. Chàng trai này có can đảm, những người đứng xem xung quanh cũng không kỳ quái nữa. Còn có thù hận với nhau, thì đương nhiên không thể nói tới cái gì, mà tôn kính với không tôn kính. Nặc Lam Sơn nhìn La Phong khẽ gật đầu hừ, vẫn còn dám mở miệng. Không phải có thể nói, mà là vì quyền lợi của mình phải nói. Người có lý thì tinh thần mạnh hơn, cho nên... Ta đương nhiên sẽ không sợ ngươi, sẽ không cúi đầu trước ngươi. La Phong nhìn chăm chú Nặc Lam Sơn, cười lạnh một tiếng. Nặc Lam Sơn tiên sinh, nếu mà ngươi không có tham lam, ba người huynh đệ của ta uống rượu ở đây, ngươi hạ tất phải đến ức hiếp ba kẻ hậu sinh chúng ta. Nặc Lam Sơn trong lòng tức giận, nhưng không biết nên nói cái gì, chỉ nắm chặt tay, sao nào lại muốn động thủ. Lôi Thần móc máy hô lên, chúng ta có khả năng đánh không lại ngươi, là cường giả tiền bối có được danh hiệu, võ giả cự phủ. Võ giả cấp vũ trụ bậc chiến hồng cũng khó giữ được mà không châm chọc thêm một câu. Đại ca, nhị ca, chúng ta đi thôi. La Phong hô một tiếng, đi. Hồng nói, không nhiều lời với ngươi nữa. Lôi Thần cũng đồng ý. La Phong ba người bay thẳng ra khỏi đại sảnh. Nặc Lam Sơn sắc mặt xanh mét, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nhưng lão cũng hiểu mình đích thật là thèm thuồng địa cầu, ham muốn báu vật trên địa cầu. Nếu đã tham... thì đương nhiên không cách nào mà đúng lý hợp tình. Huống chi lão hiện tại cũng không muốn đem chuyện này nói ra, bởi vì lão không muốn những người khác phát hiện ra báu vật trên địa cầu. La Phong, Nặc Lam Sơn lạnh lùng nói. La Phong xoay người nhìn về phía Nặc Lam Sơn, mỉm cười nói, Nặc Lam Sơn tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì? Mới vừa rồi ta ra tay với các ngươi, ngươi có phải là rất không phục? Nặc Lam Sơn nhèo mắt lại, đúng, không phục. La Phong cười lạnh một tiếng, ngươi là cường giả cấp vũ trụ bậc chín, các phương diện kinh nghiệm, pháp lực, ý thức so với chúng ta đều mạnh hơn, cuộc đấu căn bản không công bằng, lại còn bắt chúng ta chịu thua, cho ngươi một cơ hội. Nặc Lam Sơn hừ nhẹ một tiếng, ta tìm ba thuộc hạ có cùng cấp đồng bậc với các ngươi, lần lượt cùng các ngươi đấu 3 trận, chỉ cần trong 3 trận các ngươi có thể thắng 1 trận, như vậy lần đánh cuộc đó coi như các ngươi thắng, ta sẽ cho các ngươi 100 ức đồng cạn vu. Nếu như là các ngươi một trận cũng không thắng thì giao hành tinh của các ngươi cho ta, đánh cuộc thì có thể. Còn tiền đặt cược là hành tinh không bao giờ. La Phong nhìn Nạc Lam Sơn, Nạc Lam Sơn tức giận nghiến răng. La Phong này có phần coi trọng địa cầu quá mức, chẳng lẽ La Phong không biết là, cho dù có được báu vật như phi thuyền tộc cơ giới, với bối cảnh của La Phong, thì một khi đem ra dụng cũng sẽ bị người cướp đoạt, đổi lấy 1000 ức đồng càn vu. Hắn không ngờ cũng không muốn, đây chính là 1000 ức đồng càn vu. Lão thật sự vô cùng khát vọng có được quyền pháp định sở hữu địa cầu. Nếu được như vậy, cho dù là không cách nào khai quật báu vật trên địa cầu thì lão vẫn còn khả năng trực tiếp đấu giá địa cầu, đem những báu vật này cùng bán đi cả. Có được quyền pháp định thì xử lý rất nhiều chuyện có thể dễ dàng hơn nhiều, không cần phải giống như bây giờ lén lút điều động 2 cường giả cấp vũ trụ lén vào địa cầu. Loại hành vi gọi là trộm tạm thời Nạc Lam Sơn lo lắng nhất chính là La Phong đã xin quyền lãnh chúa địa cầu tại đế quốc Hắc Long Sơn. Như vậy, các đại gia tộc ở đế quốc Hắc Long Sơn cũng đã biết đường đi đến địa cầu. Nạc Lam Sơn sợ những đại gia tộc này cũng có hứng thú đối với địa cầu, điều động nhân mã từ đường hầm xuyên không gian xuất phát đi đến địa cầu. Dù sao Nạc Lam Sơn gia tộc chỉ là gia tộc hàng thứ 3 trong đế quốc Tạp La, còn trong đế quốc Hắc Long Sơn thì những đại gia tộc có ảnh hưởng nhất đều có người sáng lập là cường giả giới chủ. Nếu là đám gia tộc nói nhúng tay thì Nạc Lam Sơn gia tộc của lão là một điểm hy vọng cũng không có. Ngọ, bờ, bơ, giờ, bờ.